ở tại Việt Nam, mà nó xa xôi và nó cách hết mọi cái, nó xa, cái làng xa lắm. Thì trong cái thời chiến tại Việt Nam á, thì nó có những cái tổ chức y tế trên quốc tế tới Hồng Thập Tự chẳng hạn. Thì ngay khi mà bị biết là cái trại trẻ đó nó bị bắn phá như vậy, thì người ta phái tới liền một cái hai người tới cấp cứu, một bác sĩ với là một y tá, nhưng mà đều là người nước ngoài hết, tại vì đây là cái tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế. Thì khi tới như vậy thì đã có một số em bị chết và nhiều em bị thương, bị mảnh văng vô người. Thì trong đó có một cái em bé gái bị thương nặng, bị thương rất nặng, và nếu mà di chuyển từ đó mà về được tới bệnh xá thì có lẽ chết vì mất máu rồi, bị sốc. Thành ra họ phải lập tức truyền máu ngay tại chỗ để mà cứu sống em bé. Nhưng mà bác sĩ với là cô y tá đều không đúng cái nhóm máu của em này. Mà trong khi đó những cái đứa trẻ mà cùng trong trại mồ côi ấy, thì có đứa nó có cái nhóm máu này. Mà hai người này thì không biết nói sao cho mấy đứa trẻ này nó hiểu hết. Cái ông bác sĩ ấy, thì ông nói tiếng Việt lơ lớ, chữ được, chữ mất. Còn cái cô y tá thì nói tiếng Pháp. Và họ mới dùng tay, dùng chân, điệu bộ giải thích cho cái tụi trẻ biết là bây giờ phải truyền máu cho cái em bé gái này. Mà nếu truyền không kịp ấy, thì nó chết. Thành ra bây giờ ai tình nguyện thì đưa tay lên rồi lấy máu ở em này truyền qua. Và họ dùng điệu bộ để họ nói cho tụi nhỏ hiểu. Thì không biết mấy đứa này nó có hiểu hay không, mà nó cứ tròn xoe mắt ra nó dòm. Rồi cuối cùng á, thì có một cái cánh tay rụt rè chậm chạp đưa lên. Thì họ mừng quá, họ mới đưa cái em đó tới đặt nằm trên bàn, rồi bắt đầu lấy máu. Thì cái em này mặt mày nó xanh lè xanh lét hết trơn, và nó run run, cái tay nó run run. Thì lấy máu được một chút xíu thì thấy nó bắt đầu nó khóc, nó nấc lên. Thì cái cô y tá này cô tưởng đâu nó sốc hay là cái gì, thì cô thấy là nó đang nấc vì nó khóc. Cái nó thấy cô tới cái nó im, cái lá cái cô y mặc đi làm chuyện khác cái nó khóc nữa. Thì thấy nó khóc hai ba lần như vậy thì cô không biết chuyện gì trục trặc xảy ra. Thì may là lúc đó thì cái nhóm mà y tá bên người Việt họ đã tới, và những người lớn của cái trại trẻ đó tới rồi. Thì lúc đó mới có người Việt mới nói chuyện, mới hỏi. Thì cái cô y tá Việt cô mới tới, cô hỏi tại sao em khóc, có cái chuyện gì xảy ra không. Thì lúc đó nói tiếng Việt mới được. Thì hỏi ra thì mới biết là cái em bé mà cho máu này tưởng đâu là người ta sẽ lấy hết máu để truyền cho cái em bé gái kia, và có nghĩa là nó sẽ chết đó. Nó hiểu, trong cái hiểu của nó là người ta sẽ rút hết máu ra để truyền qua bên kia và nó chết. Thì khi đó cái ông bác sĩ người Mỹ ông mới ngạc nhiên, ông hỏi nếu mà em tưởng rằng người ta lấy hết máu và em chết thì tại sao em lại đưa tay để mà tình nguyện, tức là chấp nhận là chết để mà cho máu. Thì nó chỉ trả lời đơn giản là tại vì cái nhỏ đó là bạn con đó. Thì nó nghĩ là nó sẵn sàng chết nhưng mà nó vẫn cho máu, mà nó sợ cho nên nó khóc. Nó vẫn muốn sống, nó sợ chết cho nên nó khóc, nhưng mà vì thương bạn mình cho nên nó cho. Thì cái này là cái từ tâm vượt lên trên cái ngã, quên cái ngã. Thì đây là những cái nét, những cái tính chất gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Những cái gì mà bớt vong ngã, quên ngã mà vì lợi ích của người đều gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Thứ sáu, sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh là khi nào mình mới muốn làm lợi ích an lạc cho người khác? Khi mình nghĩ tới họ trước đó. Còn thường á, nếu thường á, mình vì bản ngã cho nên mình nghĩ tới mình trước thì mình sẽ làm lợi ích an lạc cho mình trước. Nhưng mà sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh là nghĩ tới người trước. Và vì muốn làm lợi ích an lạc cho người, cho nên có thể hy sinh bớt chuyện mình để làm lợi ích cho người. Thì trong này nó có cái tính cách quên mình ở trong á. Nó có quên mình thì nó mới làm được cái lợi ích cho người được. À, tất cả những cái công đức của không sân này á, mình đều thấy cái nét ít chấp ngã. Tại vì nhân là không sân, mà sân là gốc từ chấp ngã. Ai chấp ngã nhiều thì sẽ nóng giận nhiều, mà muốn lìa chấp ngã thì cái sân nó phải bớt. Cho nên ở đây cũng vậy, khi sẵn lòng để làm lợi ích cho người thì cái gốc của nó là có quên mình trong đó, ít nghĩ tới mình. À, có những cái trường hợp khi mà người ta làm lợi ích cho người vì mình dư giả, vì mình an ổn, đầy đủ, đủ điều kiện, cho nên mình làm lợi ích cho người. Nhưng mà chữ sẵn lòng là cái khi dù mình có thiếu thốn, khó khăn, mình vẫn làm lợi ích cho người như thường. Có một cái em bé nhỏ bị bệnh, nó chỉ có 14 tuổi thôi, 14 tuổi, và nó bị bệnh rất là nặng. Thì lúc mà gặp bác sĩ thì bác sĩ mới nói là nó rất ít có khả năng để mà tỉnh lại được, và khó có khả năng để mà phục hồi lại những cái bộ phận đã bị bệnh hủy hoại trên cơ thể. Nhưng mà trái với cái điều dự đoán của bác sĩ là cái chú bé đó sau 14 tháng nó có thể trở về nhà và nó lại có thể quay lại trường học được. Nhưng mà nó gặp một cái rắc rối trong cái khả năng nhìn, nói, đi lại và sử dụng tay chân. Cái gì nó cũng khó khăn hết cả. Cái gì nó cũng thua sút bạn bè, và nó phải cố gắng hết sức nó mới theo kịp lớp học. Tuy nhiên có một điều mà mọi người đều lạ lùng là trước cái sự nhạy cảm đối với mọi người của cái chú bé này, là nó rất để ý tới những người sống chung quanh nó. Ví dụ như là nó nhớ cái ông lão già bên cạnh nhà nó, tới ngày Giáng sinh không có ai tới để chúc mừng hết, và nó nhớ mua một cái thiệp nhỏ để chúc mừng. Hoặc là nó biết trong cái đám bạn nó có đứa là không có cái khả năng bới thức ăn đầy đủ buổi trưa thì nó nhín cái phần trưa nó. Hoặc là nó biết là cái bà lao công ở trong sân trường đang gặp khó khăn và nó sẽ đến nó đã an ủi bà. Tức là trong khi nó thiếu khả năng về nhìn, về nói, về đi lại, khó khăn hết, thì nó lại quan tâm đến tất cả những người chung quanh. Và cái điều mà khi có một phóng viên báo chí tới hỏi cái chú bé này là sau này với tất cả cái sự hạn chế của bệnh tật trên cái cơ thể của em thì em muốn là về sau làm việc gì, thì thường thường á, để nói ra được một cái câu, cái thằng bé này nó phải ấp úng một lúc lâu nó mới bật ra được lời nói, nó mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nó rất là khó, nhưng mà lời khi mà được hỏi như vậy thì như là đúng cái ý, và nó đã trả lời rõ ràng là tất cả những gì tôi muốn là tôi chỉ thích giúp đỡ mọi người. Nó nói như vậy. Tất cả những gì tôi muốn là tôi muốn giúp đỡ mọi người. Cái thằng bé này lúc đầu nó bị như vậy là vì tai biến, và những cái tai biến này cứ càng ngày càng tăng, càng trở nên trầm trọng, và cứ hàng tuần như vậy nó phải thường xuyên vào cấp cứu và phải có người bên cạnh nó. Thì tới cuối cùng nó phải bỏ lớp học. Thì tới khi mà vào trong bệnh viện rồi thì nó nằm ở cái giường bên này thì nó vẫn nói chuyện an ủi cái người bệnh ở giường bên kia, khi mà cái người bệnh ở giường bên kia bệnh nặng hơn nó. Là trong mọi lúc nó đều muốn giúp đỡ cái người bên cạnh mình. mà trong khi đó thì nó lại là bệnh nặng vô cùng. Và tới cuối cùng thì cái chú bé này không qua được cái cơn tai biến, cuối cùng nó bị tràn dịch phổi và nó chết.